Radio nâng dậy tâm hồn. Số phụ thứ hai, du vết thương lòng bằng năng lượng an lành nhất. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio nâng dậy tâm hồn. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, như Thầy Minh Niệm đã chia sẻ trong radio số 2 vừa qua, khi một con hổ bị trúng thương thì nó sẽ lập tức rút lui về hang để tự chữa lành vết thương. Vì con hổ không có bác sĩ, không có ai để cứu giúp nó ngoài chính nó cả. Nghiên cứu kỹ ta sẽ thấy, để chữa lành vết thương, con hổ phải ý thức tôn trọng những điều kiện như sau. Thứ nhất, phải rút lui về hang ngay mà không tiếp tục nấn ná ở bên ngoài, dù là để săn mồi. Thứ hai, phải ở yên trong hang và nghỉ ngơi cho thật đầy đủ. Thứ ba, phải liếm vết thương với tinh thần chăm sóc, ân cần. Thứ tư, thà chịu nhịn đói chứ nhất định không bước ra khỏi hang để toàn tâm lo cho vết thương, bảo tồn năng lượng để dành cho việc chữa lành và tránh bị thú dữ khác tấn công, giết chết. Con người cũng có khả năng tự chữa trị không khác gì con hổ. Nhưng kỳ lạ là con người lại không ý thức kịp thời và chính xác về tình trạng vết thương, không đủ can đảm để gác lại hết mọi sự nắm bắt hay vướng kẹt để cho mình cơ hội quay về giúp đỡ bản thân, không đủ sự kiên nhẫn để nhịn nhục trong quá trình chăm sóc vết thương, và thậm chí là quên luôn khả năng tự làm cho mình thư giãn và bình an, nhất là trong thời gian dành mọi ưu tiên để chăm sóc vết thương. Dĩ nhiên khi tình trạng tệ quá thì chúng ta cũng cần có sự giúp đỡ, phải cần tới thuốc hay các liệu pháp hỗ trợ từ bên ngoài. Nhưng hiệu nghiệm nhất, an toàn nhất, tiện lợi nhất vẫn là tự chữa trị, dùng chất liệu an lành từ nơi chính bản thân mình. Tuy nhiên, làm sao để có thể khơi dậy được nguồn năng lượng an lành đang nằm ẩn sâu trong tâm hồn của mỗi người vẫn đang là thách thức rất to lớn cho cả người cần trị liệu và người tham gia hướng dẫn trị liệu. Thật may mắn khi chúng ta biết tới truyền thống thiền tập, đặc biệt là dòng quán tâm của thiền Vipassana, mà từ đó chúng ta có được những bí quyết chăm sóc vết thương như thế nào để không những không bị chúng nuốt chửng mà còn có thể ôm ấp và chuyển hóa được chúng. Đó là điều kỳ diệu mà bất cứ ai quyết lòng thực tập và kiên trì dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể gặt hái được kết quả. Sau đây, kính mời quý vị đến với bài thiền buông thư, tức thiền nằm, với chủ đề du vết thương lòng bằng năng lượng an lành nhất, dưới sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng, kính chúc quý vị luôn thật nhiều an lành và thảnh thơi. Bây giờ mời quý vị nằm ngửa ở trên sàn nhà hoặc là ở trên giường, nhưng mà tốt nhất là nên nằm trên sàn nhà để toàn thân mình được thẳng thốt. Như vậy thư giãn sẽ sâu hơn. Quý vị có thể lót một tấm chăn, một chiếc chiếu hoặc là một tấm thảm yoga. Đầu đừng kê lên cao quá, có thể lót nhẹ một chiếc khăn cho đỡ đau đầu thôi. Còn nếu thấy ổn thì cứ nằm thẳng xuống sàn nhà. Hai mắt nhắm lại, hai cánh tay buông xuôi hai bên mình, hai cẳng chân thư giãn và dang ra một chút, hai bàn chân ngã ra ngoài. Ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm. Cảm nhận từng vùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt sàn nhà. từ hai gót chân, hai bắp chân, phía sau đùi, mông, lưng, phía sau hai cánh tay, hai bàn tay, phía sau đầu. Thở vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng từ từ xẹp xuống. Cảm nhận bụng phồng lên. Cảm nhận bụng xẹp xuống. Phồng lên. Xẹp xuống. Khi bụng tự động phồng lên, tức là hơi thở vào. Khi bụng tự động xẹp xuống, tức là hơi thở ra. Ta hãy để cho tiến trình phồng xẹp diễn ra một cách tự nhiên mà không điều khiển. Công việc của chúng ta chỉ đơn giản là nằm yên đó, thả lỏng và cảm nhận sự phồng xẹp của bụng. Bụng phồng lên nè, bụng xẹp xuống nè. Để có thể dễ dàng cảm nhận sự phồng xẹp tự nhiên của bụng, ta hãy đặt lòng bàn tay lên bụng, tay nào cũng được, và cảm nhận bụng mình nhịp lên, nhịp xuống. Cảm nhận rất rõ lòng bàn tay của mình đang chạm vào thành bụng, đang cảm nhận rõ rệt về sự phồng xẹp của bụng, về hơi thở của mình. Chà, lâu lắm rồi mình mới cảm nhận cơ thể mình rõ rệt như vậy. Lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được hơi thở của mình sâu sắc như vậy. Thật là thoải mái, thật là dễ chịu. Mỉm cười cảm nhận cảm giác khoan khoái dễ chịu này. Ý thức là ta đang thực tập thiền buông thư, đang luyện tập đưa tâm trở về với thân, an trú trong hiện tại, xây dựng năng lượng thư giãn, bình an, thảnh thơi mà không có hướng ra bên ngoài nữa, không nắm bắt bất cứ một cái gì ở bên ngoài dù là hấp dẫn nhất, dù là ta đã từng cho rằng quan trọng nhất. Nhưng có gì quan trọng bằng việc mình được thư giãn, bình an và thảnh thơi chứ? Có gì quan trọng bằng việc ta được trở về an trú nơi chính mình, kết nối sâu sắc với chính mình, cảm nhận rõ về tình trạng của mình? Thở vào, cảm nhận hơi thở vào rõ rệt. Thở ra, cảm nhận hơi thở ra rõ rệt. Kết hợp với nụ cười hàm tiếu, mỉm cười cảm nhận. Tiến trình vào ra của hơi thở, mỉm cười cảm nhận toàn thân đang được thả lỏng. Mỉm cười cảm nhận cho sự trở về của tâm. Tâm đang có mặt ở bên thân. Tâm đang kết nối với thân. để trở thành một khối thống nhất mạnh mẽ. Trong suốt thời gian qua, ta nhân danh vì bổn phận trách nhiệm, vì tình thương và cả những tham vọng của mình, ta đã lao ra bên ngoài, nắm bắt hết cái này tới cái khác, tự hứa với lòng là sẽ dừng lại bớt, vì ta ý thức rằng năng lượng của mình đang suy giảm trầm trọng, nhiều phiền não mình không kiểm soát hết. Và đôi lúc ta thấy mình có vài sự bất ổn, cảm thấy lạc lõng, chênh vênh, cảm thấy mất hết hứng thú với công việc, với tình cảm, với đời sống, mà ta không biết tại sao. Muốn dành cho mình một khoảng riêng thật nhẹ nhàng, thật bình an, để nhìn lại, để soi chiếu lại, mà vẫn chưa đủ can đảm. Và thật ra thì mình cũng không biết làm gì để có thể hiểu rõ được bản thân mình, để giúp đỡ được bản thân mình. Thì may quá có chuỗi radio này, có những số phụ, có những bài thiền tập như vậy, thật là quý giá. Tôi đang trở về thả lỏng hai cẳng chân, hai bắp chân, hai bàn chân và các ngón chân. Bây giờ quý vị có thể để cánh tay xuống, tiếp tục thả lỏng toàn thân. Cảm nhận hai chân, gồm có bắp chân, cẳng chân và bàn chân, đang yên nghỉ trên sàn nhà thật thư giãn, an tịnh. Thở vào, mỉm cười với hai chân. Thở ra, thư giãn hai chân. Cảm nhận hai chân đang được nghỉ ngơi, thư giãn thật sâu sắc. Ta ý thức mình đang còn đôi chân lành lặn. Nhờ có đôi chân mà ta có thể đi đứng chạy nhảy suốt ngày, chơi thể thao nữa. Mà ta có bao giờ để ý tới hai chân của mình đâu, có thấy sự quý giá của nó đâu, có ý thức bảo vệ nó đâu. Lúc nào cũng đi như ma rượt, vội vàng, chưa khi nào vừa đi mà vừa thư giãn, chậm rãi, cảm nhận từng bước chân kỳ diệu, là mình còn có thể đi trên mặt đất bằng đôi chân của chính mình, mà rất nhiều người không có được may mắn này. Bây giờ ta đang dùng năng lượng tỉnh thức để nhìn về đôi chân của mình, để cảm nhận sự có mặt màu nhiệm của đôi chân mình. Thở vào, gửi tình thương tới đôi chân. Thở ra, gửi lòng biết ơn tới đôi chân. Tự hứa là từ nay trở về sau, ta sẽ cố gắng thực tập thiền đi nhiều hơn. Có những bài hướng dẫn của thiền đi, những bước chân chậm rãi, từ tốn, có sự quan sát, có sự cảm nhận. Đi không phải để tới, mà đi chỉ để là đi, để cảm nhận mình đang sống, cảm nhận bàn chân, cảm nhận thực tại xung quanh, cảm nhận sự sống mà mình đang có. Trừ phi có việc cần gấp, và ta cũng cố gắng thực tập đi những bước chân tỉnh thức ở bất cứ nơi đâu. Khi nào ta có thể thực tập được là thực tập ngay lập tức, để nuôi dưỡng hạnh phúc vì có đôi chân, để đưa mình trở về với thực tại, để chế tác ra năng lượng thư giãn, bình an. Đó là những nguồn năng lượng an lành nhất, có thể giúp ta chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Thở vào, thả lỏng hai chân. Thở ra, buông hết tất cả những căng thẳng đang tích tụ trên hai chân. Thở vào, thở ra, chìm người sâu vào sàn nhà, theo mỗi hơi thở vào ra. Tiếp tục thả lỏng hai cánh tay, hai bàn tay và các ngón tay. Thả lỏng luôn đôi bờ vai. Cảm nhận sự có mặt diệu kỳ của đôi tay. Thở vào, thả lỏng hai tay. Thở ra, gửi tình thương tới hai tay. Thở vào, thở ra. Ta đang cảm nhận hai tay bằng năng lượng tỉnh thức, bằng sự quan tâm, yêu thương. Nhờ có đôi tay mà ta có thể làm được rất nhiều việc trong ngày, từ lau dọn, nấu nướng, sơn sửa, cho tới trồng cây, khuân vác, gánh vác và những việc lớn lao khác. Nếu không có đôi tay thì ta không thể nào làm được. Vậy mà ta có biết điều đó không? Có thường nhìn vào đôi tay của mình với lòng biết ơn không? Có thư giãn đôi tay thường xuyên không? Có làm việc chậm rãi, từ tốn để đôi tay được nghỉ ngơi không? Để đôi tay bớt căng thẳng không? Có thấy trong bàn tay có chứa rất nhiều gia tài quý báu của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta từ nhiều thế hệ trao truyền không? Vì nếu không có sự trao truyền đó thì đôi tay này cũng chỉ làm được một ít việc cơ bản thôi. Nó không khéo léo, nó không có tài năng, nó không có giỏi giắng như vậy đâu. Bàn tay vẽ tranh, bàn tay tỉa gọt, bàn tay thêu thùa, bàn tay sơn sửa, bàn tay ân cần, bàn tay dịu dàng, bàn tay tự ái, có chứa rất nhiều năng lượng và vốn liếng sống quý báu của ông bà tổ tiên chúng ta qua nhiều thế hệ. Quý quá, hạnh phúc quá. Tôi đang sống trong vùng năng lượng của thư giãn, bình an và hạnh phúc. Tôi đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Chỉ cần tôi chú ý tới bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mà thấy nó vẫn còn lành lặn, khỏe mạnh là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Và nhìn sâu vào trong đó, tôi thấy tôi không chỉ là vết thương kia, không phải là những bất ổn xảy ra mỗi ngày trong đời sống, mà tôi còn là một cái gì đó rộng lớn lắm, mênh mông lắm, mà tôi chưa sử dụng hết được. Thậm chí tôi đã từng lãng quên, như là đôi mắt nè. Thở vào, thở ra. Cảm nhận đôi mắt của tôi đang nghỉ ngơi an tịnh. Vào, mỉm cười với đôi mắt. Ra, gửi tình thương tới đôi mắt. Nhờ có đôi mắt mà ta thấy được bao nhiêu cảnh vật trên thế gian này. Đặc biệt là ta có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người ta thương. Thử nghĩ, nếu đôi mắt này có vấn đề gì, vì một lý do gì đó mà ta không thể sử dụng được nữa, nó không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên cuộc đời này nữa, trước mặt ta là một bóng đen, hoặc là những hình ảnh mờ ảo, thì ta nghĩ sao? Chắc là ta đau khổ lắm, chắc là ta khó để có được hạnh phúc, dù ta có rất nhiều tài sản, công danh sự nghiệp, kể cả người thương bên cạnh nữa. Cho nên còn được một đôi mắt sáng ngời, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, là một điều kiện hạnh phúc rất lớn. Huống gì nếu ta biết nhìn lại thường xuyên, để gạn lọc từng cái thấy của mình, từng suy nghĩ của mình, từng cảm nhận, từng nhận xét, từng đánh giá, thì ta còn có thể làm cho con mắt của mình trở về đúng với bản chất chân thật của nó. Đó là sự trong trẻo, thuần khiết. Và đó là điều mà chúng ta có thể làm được. Thở vào, cảm thấy hạnh phúc vì đang còn đôi mắt lành lặn. Thở ra, buông xả hết mọi sự căng thẳng đang tích tụ quanh vùng mắt, trên đôi mắt. Cảm nhận đôi mắt đang được nghỉ ngơi, thư giãn, an tịnh. Và cứ thế, bất cứ chúng ta chú ý tới bộ phận nào trên cơ thể, bằng năng lực tỉnh thức, bằng sự chú ý và quan sát, để cảm nhận rõ sự có mặt của nó, để cảm nhận rõ giá trị của nó đối với chúng ta, thì tự dưng ta sẽ có hạnh phúc. Với năng lượng thư giãn, bình yên và hạnh phúc này, ta có thể sử dụng nó để chữa lành những vết thương trong tâm hồn, dù là sâu nặng nhất. Vết thương dù có sâu nặng cỡ nào, mà nếu chúng ta chịu quay về để tiếp nhận nó, không tiếp tục truy cứu, trừng phạt, đổ thừa, trách móc, chờ đợi ai đó đến để bắt đền, để nhờ họ giúp cho mình được chữa lành, thì không thể được đâu. Thì chỉ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ. Tốt nhất là ta hãy quay về, tự giúp bản thân mình đi. Ta hoàn toàn có thể làm được điều đó mà. Trong mỗi con người, mà thật ra mỗi sinh vật có mặt trên cuộc đời này, đều có khả năng tự chữa lành vết thương của mình. Con hổ khi bị trúng thương thì nó rút về hang để liếm vết thương, vì nó tin rằng nó có khả năng đó. Nó biết rằng không ai có thể giúp nó cả. Nó không có bác sĩ, chỉ có nó thôi. Nó có chứa rất nhiều nguồn năng lượng tiềm ẩn, là những vị thuốc linh thiêng màu nhiệm, có thể giúp nó chữa lành được vết thương. Nó chỉ cần ở yên trong hang, không đi săn mồi, dù phải mất vài tuần lễ, vẫn phải nhịn nhục, hy sinh cho vết thương của mình. Con hổ rất biết cách chăm sóc vết thương. Nó không đàn áp, nó không áp đặt, nó không có chống đối, loại trừ, phê bình, nhận xét, bỏ thêm bất cứ thái độ nào vào để làm cho vết thương ngày càng nặng nề hơn. Nó nằm yên đó và chế tác ra năng lượng của thư giãn, của bình an, của thảnh thơi, của yêu thương, và dùng tất cả những chất liệu đó để ôm lấy vết thương, như ôm em bé vào lòng. Chỉ có bà mẹ mới có thể ôm em bé vào lòng và làm cho em bé thôi khóc, bớt đau đớn. Chỉ có năng lượng bình an, thư giãn, thảnh thơi, hạnh phúc ôm lấy vết thương thì vết thương mới được chữa lành. Và ta đang làm điều đó đây. Ta đang chế tác ra những năng lượng an lành nhất để chữa lành vết thương của ta đây. Thở vào, thở ra. Cảm nhận vết thương của ta đang từ từ lắng dịu. Nó không còn hoạt động sôi nổi dữ dằn như những giờ trước, như ngày hôm qua. Ta đang có mặt với vết thương của ta đây. Ta đang chăm sóc vết thương của ta đây. Ta tạm gác lại hết mọi kế hoạch dự án, không lo toan bất cứ điều gì nữa, không để năng lượng tổn thất vào bất cứ đối tượng nào nữa. Giây phút này, thời khắc này, ta dành trọn cho riêng mình. Ta trở về, có mặt trọn vẹn, thư giãn thật sâu, an trú thật bền vững trong giây phút hiện tại. Tiếp tục thở vào, cảm nhận bụng phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng xẹp xuống. Chỉ biết phồng lên rồi xẹp xuống. Chỉ biết có vào và ra, mà không nghĩ ngợi gì cả, không lo lắng điều gì cả. Ta đang chế tác thuốc mà. Ta đang trong tiến trình tự trị liệu mà. Phải kiên nhẫn thôi. Phải hợp tác hết lòng với chính mình thôi. Phải làm ăn cho đàng hoàng tử tế thôi. Thở vào, thở ra. Thả lỏng hết toàn thân, từ các cơ bắp trên vùng trán, quanh vùng mắt, tới đôi má, đôi môi mỉm cười căng nhẹ, đến đôi bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay, hai bắp chân, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân, đang thư giãn một cách trọn vẹn. Ý thức là ta đang có mặt trong giờ phút hiện tại, đang kết nối rất sâu vào cơ thể và thực tại. Đang chế tác ra năng lượng bình an, thư giãn, thảnh thơi, nhẹ nhàng và cả yêu thương nữa. Thật ra, ta có thể chế tác những năng lượng quý báu này trong những tư thế khác, như là khi ngồi, tức là ngồi thiền, khi đi, tức là thiền đi hay là thiền hành, hoặc là trong bất cứ động thái cử chỉ nào khác, hoặc là trong những sinh hoạt khác. Kể cả khi ta làm một việc gì đó mà những công việc đó nó không tạo áp lực cho ta, ta không bị cuốn vào thành bại, đẹp xấu, được mất hơn thua, ta làm như chơi, không bị công việc quật ngã, ta làm chủ được công việc, ta thật sự sống trong những khoảnh khắc đó, thì đó là những giây phút chúng ta cũng bào chế thuốc đó. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ khó mà làm tốt được trong những sinh hoạt đó. so với không gian yên tĩnh và bài thiền nằm này mà chúng ta đang trải nghiệm. Vì chúng ta còn yếu, vì chúng ta mới bắt đầu thực tập. Từ từ rồi chúng ta sẽ mở rộng không gian thiền tập, đưa thiền vào trong đời sống, tập sống thư giãn, an trú, bình an hạnh phúc trong mọi lúc mọi nơi. Còn bây giờ thì phải chọn ra một thời điểm, một không gian, một điều kiện hết sức thuận lợi. Và ta đang trải nghiệm đây, đang chế tác ra những nguồn năng lượng an lành nhất để nâng dậy tâm hồn mình. Trong lúc này mà ta không chế tác được nữa thì lúc nào ta mới có thể làm được? Chỉ cần cố gắng một chút, mạnh mẽ thêm một chút, kiên trì đi theo sự hướng dẫn trong các bài thiền tập thì chúng ta sẽ làm được thôi. Chúng ta đang có điều kiện may mắn rất lớn là có chương trình radio, có người hướng dẫn giúp ta từng bước quay về, thiết lập lại đời sống ở bên trong, sửa sang lại căn nhà của mình. Dù là nó đang đổ nát, nhưng mà đó vẫn là căn nhà của mình. Mình sẽ trú ngụ lâu dài trong căn nhà của mình thôi, quay về nương tựa với chính mình thôi. Mà căn nhà của mình đâu chỉ có như vậy. Ta biết rất rõ sâu ở bên trong còn chứa rất nhiều gia tài quý báu mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà trời đất đã trao truyền cho ta. Đây là cơ hội quý giá để ta quay về khơi quật tất cả những nguồn tài sản đó. Ta muốn mình trở thành một người rộng lớn hơn, vững chãi hơn rất nhiều so với bây giờ. Trở thành một người không dễ gì bị tổn thương, có thể đối đầu với tất cả mọi nghịch duyên, nghịch cảnh, thậm chí còn có thể xông pha vào đời để giúp đỡ những người đang khổ đau, đặc biệt là những người đang tổn thương tâm lý như ta đã từng trải qua. Ta tin vào sự trị liệu này, đặt hết niềm tin vào chính mình thì có gì sai, có gì lỗ lã đâu. Thở vào, thở ra, mỉm cười với hơi thở vào ra. Ta ý thức mình đang có vết thương khá lớn. Ta đang trong một giai đoạn khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Những câu nói nặng nề, những hành động mang tính áp đặt, kiểm soát và đầy sân hận, ta không chịu nổi. Đó không hẳn vì hoàn cảnh, tại người ấy, mà phần lớn là do chính ta đã chưa chăm sóc vết thương của mình giỏi, đã không duy trì được phong độ, đã liều mạng để cho nhiều năng lực độc hại xâm nhập vào qua sự tương tác với con người, qua công việc với quá nhiều áp lực. Qua phim ảnh, qua sách báo, qua internet, qua điện thoại. Nhiều khi ta biết rằng chỉ cần đi ngủ sớm là tình trạng thay đổi được rất nhiều. Tại vì ta cần được an thần, được nghỉ ngơi sâu. Để rồi sáng mai thức dậy, ta không có tuột mất năng lượng. Đủ năng lượng để đi ngồi thiền, để tập yoga, để thể dục, để mang một nguồn năng lượng tràn đầy đi tới chỗ làm, hay là giải quyết những khó khăn xảy ra trong ngày. Vậy mà ta vẫn không đủ can đảm để tắt màn hình. Ta sợ một khoảng không rộng lớn mà ta phải ngồi yên đó một mình, đối diện với chính mình. Lâu lắm rồi ta đánh mất khả năng tư duy sâu một vấn đề gì, ít nhất là nhìn lại mình dù chỉ nửa giờ hay là một giờ đồng hồ. Lâu lắm rồi ta bỏ qua cơ hội ngồi thật yên để thưởng thức một chén trà, một tách cà phê, ngắm nhìn một đóa hoa nở, nhắm mắt lại để nghe tiếng gió, tiếng chim hót trong khu vườn nhà. Lâu lắm rồi ta đã không dám đặt mình vào một môi trường sinh tố đầy dưỡng chất an lành để bồi dưỡng cho tâm hồn hay là hàm dưỡng tâm hồn. Vì chúng ta bị nghiện công việc, nghiện con người, nghiện máy tính, nghiện điện thoại, nghiện biết bao nhiêu thứ ở bên ngoài. Càng nghiện thì não bộ càng ngưng chế xuất những nội tiết tố an thần như là endorphin hay là serotonin. Càng nghiện thì chất liệu thư giãn, thảnh thơi nhẹ nhàng, bình an, hạnh phúc trong tâm hồn cũng ngưng chế xuất. Đó cũng là những nội tiết tố, mà là nội tiết tố của tâm hồn. Do chúng ta sống thiếu kỷ luật, thiếu nguyên tắc, thiếu quyết đoán, thiếu bản lĩnh. Nói một cách khác, vì chúng ta quá yếu đuối, đi theo cảm xúc của mình thôi. Thích thì làm, không thích thì không làm. Dù cái thích đó có thể là nguy hiểm, nó có thể làm cho chúng ta ảnh hưởng nhiều bởi những nguồn năng lượng độc hại xung quanh. Nó có thể mời lên vết thương của mình. Còn những thứ chúng ta không thích, tuy cảm giác ban đầu hơi khó chịu một chút, như là tập thể dục, như là đi ngủ sớm, như là thức dậy sớm, như là đi bộ trong rừng, như là ngồi yên để thở vào thở ra và theo dõi hơi thở, nhưng nó mang lại rất nhiều năng lượng quý giá, an lành, để không chỉ chữa lành được vết thương trong tâm hồn mà còn nâng dậy tinh thần, giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Cho nên vấn đề là ở trong ta, ở trong ta nhiều hơn đa phần, chứ không phải là do ai khác hay do các đối tượng ở bên ngoài. Ta đã nhận ra rồi, ta quyết tâm quay về đây, liếm vết thương đây, chăm sóc vết thương đây,
không nghĩ ngợi gì nữa, cũng không trách móc bản thân chi nữa, không đổ thừa ai. Đây là giây phút để ta chế tác ra những năng lượng an lành nhất để chữa lành vết thương. Còn trách móc giận hờn, than phiền phán xét buộc tội chỉ làm cho chất độc ứa ra thôi, thì làm sao vết thương có thể lành được? Ưu tiên chữa lành vết thương trước, còn đúng sai phải quay ta sẽ tính sao? Thở vào, thả lỏng hết toàn thân. Thở ra, buông thư toàn thân. Cảm nhận hơi thở vào làm cho bụng phồng lên. Cảm nhận hơi thở ra làm cho bụng xẹp xuống. Phồng lên, xẹp xuống. Hơi thở vào, hơi thở ra. Chìm người sâu vào sàn nhà theo mỗi hơi thở vào và ra. Ta chỉ biết có hơi thở thôi, chỉ biết có sự phồng xẹp thôi, chỉ biết sự thả lỏng toàn thân thôi. Ta không biết gì quá khứ cả, ta chẳng quan tâm gì tương lai cả. Trong giây phút này, ta chỉ biết có bây giờ và ở đây, về tình trạng của chính ta, về thân và tâm ta, về vết thương của ta. Ta đang bồng em bé, dễ buồn, dễ khóc, dễ tổn thương đây. Ôm em bé vào lòng bằng năng lượng thư giãn, bình an và yêu thương. Ta đang ru em bé ngủ. Bằng tình thương yêu từ trái tim, bằng những lời ru thật ngọt ngào, dịu dàng, như mẹ ta đã từng hát ru ta ngủ, bằng những câu à ơi, ví dặm. Thư giãn, an trú, buông xả, mỉm cười. Thank you.
Thưa quý vị, qua bài thiền tập này, chúng ta nhận ra rằng để có thể liếm vết thương một cách hiệu quả, ngoài việc quyết tâm quay về với chính mình, thì chúng ta còn phải chế tác ra năng lượng thật thư giãn và an lành. Vì nếu chúng ta đang trong tình trạng căng thẳng hay đang có nhiều năng lượng tiêu cực, độc hại, thì việc tiếp xúc với vết thương chỉ làm cho tình trạng tồi tệ hơn. Ngoài ra, bài thiền buông thư này còn trao cho chúng ta một bí quyết quan trọng, đó là phải có thái độ đúng thì mới có thể chữa lành. Thái độ đúng là đối diện với vết thương với tinh thần của người chăm sóc chứ không phải là chiến đấu, là quan tâm và yêu thương chứ không phải phán xét hay trừng phạt. Cho nên trong suốt quá trình thực tập thiền buông thư, nếu chúng ta cảm thấy khỏe nhẹ, an lành, tươi tỉnh, tức là ta đã có trải nghiệm thành công. Tiến trình trị liệu cứ tiếp tục trên tinh thần đó, chắc chắn sẽ sớm đạt tới sự hoàn thiện. Radio số phụ thứ 2 của chuỗi Nâng dậy tâm hồn đến đây xin được tạm dừng. Kính chúc quý vị có thật nhiều cơ hội để quay về liếm vết thương của mình trong năng lượng an lành nhất. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong số phụ kế tiếp.